Thường tọa cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Trong thiền tông Trung Quốc dùng là điều này. Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh trong đây nói rõ là dùng 90 ngày làm một kỳ, chuyên duyên pháp giới. Dùng phương pháp này để khai ngộ. Tuy là thường ngồi, cũng phải có phương pháp điều thân. Nếu như mỗi ngày thời gian ngồi nhiều quá, không có hoạt động, chúng ta biết sinh lý chịu không nổi, sẽ ngồi cho sinh bệnh luôn. Cho nên có một số dụng công không như pháp, ngồi đến cuối cùng mạch máu của đôi chân bế tắc, xảy ra vấn đề phải cưa mất chân. Chúng tôi đã nhìn thấy rồi. Đó là gì? Ngồi thiền không như pháp, không hiểu pháp, nhất định miễn cưỡng chống đỡ, đến cuối cùng thân thể trở thành tàn phế. Vì thế đường chủ trong thiền đường đó là người đã có kinh nghiệm. Họ hiểu được, họ có thể quan sát tình hình tu hành của mỗi người. Gặp phải những chứng nạn này, họ có phương pháp để giải quyết cho quý vị, để giúp đỡ quý vị. Thiền và mật, nếu không có thiền tri thức thực sự ở bên cạnh quan sát, hướng dẫn quý vị, thì cơ hội xảy ra bệnh rất nhiều rất nhiều. Chúng ta ngày nay nhìn thấy rất nhiều người thần kinh phân liệt. Những bệnh nhân nhẹ một chút, lúc không phát tác dường như rất bình thường, vừa phát tác lập tức không bình thường nữa. Một người đang đàng hoàng như vậy, tôi ở nước ngoài nhìn thấy rất nhiều, đều là sinh viên, du học sinh. Có một số lấy được học vị thạc sĩ, lấy được học vị tiến sĩ, lúc chưa học Phật rất tốt, rất bình thường. Học Phật được nửa năm, một năm, nghe nói họ bị thần kinh phân liệt, phải vào bệnh viện tâm thần rồi. Chúng tôi nghe nói vậy buồn biết bao. Nguyên nhân là gì? Tu học không như pháp. Cho nên tu học phải như lý như pháp mới có thể được thọ dụng. Không như lý, không như pháp, không có thiện tri thức ở bên cạnh hướng dẫn, bản thân tu mù luyện bậy. Rất ít người không xảy ra bệnh, sau khi xảy ra bệnh rồi cũng hết thuốc chữa. Có không ít người xảy ra bệnh đến tìm tôi, gia thân quyến thuộc của họ dẫn đến tìm tôi. Tôi không có năng lực đó, không có cách gì cứu họ. Đạo tràng mà họ thân cận, thiện tri thức mà họ thân cận cũng không thể cứu họ. Thực sự mà nói, những người thầy của họ phải chịu trách nhiệm. Ông làm cho một người lành lặn trở thành một người như vậy, ông làm sao mà xứng đáng với người ta? Vậy nên trong tất cả pháp môn niệm Phật là pháp môn ổn thỏa, tốt đẹp nhất. không dễ dàng xảy ra sai lầm. Không có thiện tri thức bên cạnh hướng dẫn cũng được. Chỉ cần quý vị trung thực y theo những điều trong kinh Vãng Sanh đã giảng mà làm. Kinh Vãng Sanh chính là Tịnh Độ Tam Kinh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Phật Thuyết A Di Đà. Ở Trung Quốc, từ xưa đến nay, người y theo kinh A Di Đà tu học nhiều nhất. 10 năm trở lại đây, chúng tôi đề xướng kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao phải đề xướng bộ kinh này mà không đề xướng tiếp bộ kinh A Di Đà? Có rất nhiều người nghi hoặc, không hiểu được đạo lý này. Ngày xưa đề xướng kinh A Di Đà chắc chắn có lợi ích, chắc chắn có điều tốt. Vì sao vậy? Dân quốc trở về trước, dân quốc sơ niên, hoàn cảnh xã hội Trung Quốc, giáo dục còn chưa phổ cập. Người tiếp nhận giáo dục không nhiều. Phong tục còn tương đối thuần phát. Con người rất thật thà. Nói rõ với quý vị rằng, lão bá tánh thời xưa là lão bá tánh thiện lương nhất. Dễ dạy, dạy họ niệm Phật, họ sẽ thật thà mà niệm Phật. Kinh Di Đà đủ để dùng rồi. Nhưng hiện nay không được nữa. Hiện nay trường học nhiều, cơ hội được giáo dục phổ biến. Nói cách khác, con người không trung thực nữa. Họ ngày ngày suy nghĩ lung tung. Bộ kinh Di Đà họ xem là câu chuyện thần thoại. Kỳ thật, kinh nghĩa của kinh Di Đà rất thâm sâu. Quý vị xem sớ sao của Đại sư Liên Trì, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, họ vừa xem không hiểu. Hình như chú giải còn sâu sắc hơn cả kinh. Họ nếu như không hiểu được một chút đạo lý, họ làm sao có thể tiếp thu chứ? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ khế hợp nhất với căn cơ chúng sanh hiện tại. Đặc biệt là trong một xã hội dân chủ phóng khoáng này, họ hiểu lý, họ phải hiểu được đạo lý. Họ phải biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Không giảng cho họ rõ ràng, không giảng cho họ thấu đáo, họ không thể